Những nhân tố chính trị xã hội đó tất nhiên đã có tác động tới việc làm quen và tiếp nhận mô hình Trung Quốc, không những chỉ về phương diện chính trị xã hội mà cả về phương diện văn hóa tinh thần. Song do đại đa số người Việt oán ghét sự thống trị Hán nên sự tiếp nhận đó chưa có chỗ dựa vững chắc bên trong xã hội Việt và văn hóa Việt. Trong 10 thế kỷ Bắc thuộc chưa hình thành được một nền nho học ở Việt Nam, nho sĩ chưa trở thành một tầng lớp xã hội. Chỉ có một số ít người Việt Nam được coi là tinh thông Hán học như Lý Cầm, Lý Tiến, Khương Công Phụ, nhưng lại là những người sang du học bên chính quốc và phần lớn ở lại làm quan bên chính quốc. Nho học ở Việt Nam chỉ hình thành sau khi nền độc lập tự chủ của quốc gia phong kiến Việt Nam được củng cố và phát triển. Tuy nhiên, vào nửa cuối thời Bắc thuộc, người Việt đã bắt đầu có khuynh hướng tìm học nho nhằm mục đích hiểu rõ hơn nền văn hóa Trung Quốc và sử dụng kiến thức nho học vào việc chống lại ách thống trị của người Hán. Khuynh hướng đó đã đặt những cơ sở đầu tiên cho việc hình thành nho học ở Việt Nam thời Đại Việt sau này. Việc Lý Bôn đặt tên nước là Vạn Xuân, xưng là Lý Nam Đế, đặt niên hiệu Thiên Đức, tổ chức triều đình có hai ban văn võ. Việc Khúc Hạo ban hành đường lối thân dân khoan dung giản dị có thể coi là những biểu hiện đầu tiên của khuynh hướng lấy nho học làm hệ tư tưởng của các triều đại phong kiến Việt Nam sau này. Nếu như nói chung thời Bắc thuộc nho giáo chưa có chỗ đứng trong xã hội Việt Nam thì đạo giáo và Phật giáo khi mới du nhập vào Việt Nam đã gặp ngay được một mảnh đất thuận lợi để bén rễ. Đạo giáo bao hàm trong nó nhiều truyền thống văn hóa nông nghiệp phương Nam, còn Phật giáo thì thâm nhập vào Việt Nam một cách hòa bình, hơn nữa lại đáp ứng được tâm trạng của các tầng lớp quần chúng đau khổ. Vì vậy cả đạo giáo và Phật giáo khi vào Việt Nam đã tiếp xúc ngay được với các tín ngưỡng và phong tục truyền thống của người Việt và đã được người Việt tiếp nhận theo xu hướng dung hợp với các tín ngưỡng và phong tục truyền thống đó. Một trong những thí dụ tiêu biểu cho xu hướng đó là sự ra đời của Chùa Dâu cùng với tục thờ cúng và lễ hội ở Chùa Dâu. Xưa kia, Dâu là một tổng thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Trong thời Bắc thuộc, tổng Dâu ở sát cạnh thành Luy Lâu là thủ phủ của Giao Chỉ và là trung tâm Phật giáo đầu tiên của nước ta. Hệ thống Chùa Dâu gồm 5 ngôi chùa có tên là Chùa Tổ và chùa Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Điện, Pháp Lôi. Theo truyền thuyết dân gian được chép lại trong Lĩnh Nam Chích Quái cuối thế kỷ 15 thì việc xây dựng 5 ngôi chùa ấy để thờ 4 vị tứ pháp là Mang Nương. Mang Nương được tôn là Phật Mẫu, được thờ ở chùa Tổ. 4 vị tứ pháp là Pháp Vân tức Mây, Pháp Vũ tức Mưa, Pháp Điện tức Chớp và Pháp Lôi tức Sấm. Hàng năm đến ngày 8 tháng 4 âm lịch, cả tổng Dâu mở hội gọi là hội tắm Phật. Hệ thống chùa Dâu và tục thờ cúng cũng như lễ hội ở chùa Dâu tuy mang danh Phật giáo, song thực chất là tín ngưỡng dân gian, lễ hội dân gian. Đó là tín ngưỡng thờ đá, thờ các thần thiên nhiên, mây, mưa, sấm, chớp. Đó là lễ thức cướp nước có liên quan đến tín ngưỡng, thể hiện ước vọng của cư dân làm lúa nước. Đó là tục thờ nữ thần, một truyền thống văn hóa tín ngưỡng quan trọng ở nước ta. Trường hợp chùa Dâu và lễ hội chùa Dâu còn là một thí dụ chứng tỏ sức mạnh truyền thống văn hóa của người Việt, mạnh đến mức lấn át cả ý thức tiếp thu từ văn hóa ngoại nhập. Tóm lại, trong thời Bắc thuộc, văn hóa của các cộng đồng cư dân châu thổ Bắc Bộ đã chịu đựng những tổn thất bị phá vỡ cấu trúc và những truyền thống được bảo lưu thì rút lui và hòa tan vào dòng văn hóa dân gian của các công xã nông thôn. Nhưng văn hóa Việt đã không co lại để tự vệ và do đó đã trở thành bảo thủ cô lập mà đã biết tiếp nhận những yếu tố văn hóa ngoại nhập. Hơn nữa, xu hướng tiếp nhận văn hóa ngoại nhập bằng con đường dung hợp và bản địa hóa đã làm văn hóa Việt trở nên phong phú hơn và sau này sẽ trở thành một bộ phận cốt lõi trong nền văn hóa truyền thống của quốc gia dân tộc đa tộc người thời Đại Việt. Hai La Mã, văn hóa Champa. Chăm hay Chàm là tộc danh của một tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ tộc người Mã Lai, Đa Đảo, ngữ hệ Nam Đảo, hiện cư trú ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Từ trước công nguyên, bộ phận cư dân này đã sinh sống trên địa bàn của văn hóa Sa Huỳnh ở ven biển Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Bấy giờ trên địa bàn đó có hai bộ lạc có tên là bộ lạc Cau và bộ lạc Dừa. Khoảng đầu công nguyên, bộ lạc Cau đã thành lập một tiểu quốc miền Nam, tức Nam Chăm, sau có tên là Panduranga, có địa bàn ngày nay là Phan Rang, Phan Thiết và Nha Trang. Cuối thế kỷ thứ hai, bộ lạc Dừa, tức cư dân huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam thời Bắc thuộc, huyện xa nhất ở phương Nam trên địa bàn Quảng Nam, Quảng Ngãi ngày nay, đã nổi dậy, giết huyện lệnh, giành quyền tự chủ và thành lập một tiểu quốc mà thư tịch cổ Trung Quốc gọi là Lâm Ấp, tức tiểu quốc miền Bắc, Bắc Chăm. Về sau, hai tiểu quốc này sáp nhập với nhau và cuối thế kỷ thứ 6, tên gọi nước Champa đã xuất hiện trên bia ký Cham. Sau nhà nước Văn Lang và Âu Lạc, Vương quốc Champa là một trong những vương quốc cổ đại ra đời sớm ở Đông Nam Á. Vương quốc này tồn tại được hơn 12 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 3 đến nửa cuối thế kỷ 15. Cư dân vương quốc cổ Champa là cư dân nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ yếu trong toàn bộ nền kinh tế và đời sống. Lãnh thổ của vương quốc cổ Champa nay là miền Trung và Nam Trung Bộ, hồi đó đã từng nổi tiếng về sự phong phú của các sản vật quý. Nổi tiếng nhất là gỗ trầm. Gỗ trầm là một sản vật quý ở trong nước cũng như ngoài nước và đã đi vào nội dung các truyền thuyết dân gian. Cùng với gỗ trầm là cau và dừa. Cau và dừa không những chỉ có vị trí quan trọng trong nghề trồng trọt mà còn là cơ sở của nhiều phong tục tập quán, tín ngưỡng của cư dân. Một số nghề thủ công cũng nổi tiếng như nghề dệt, đặc biệt là dệt loại vải trắng cùng với kỹ thuật nhuộm và dệt nhiều màu, nghề chế tạo đồ đựng, đồ trang sức và vũ khí kim loại, nghề đóng gạch, nghề chạm và khắc trên gạch, trên đá. Nói tới văn hóa Champa thời kỳ này là phải nói tới hệ thống đền tháp. Người Chăm gọi những ngôi tháp của mình là Kalan, nghĩa là đền lăng. Tháp Chăm chịu ảnh hưởng kiến trúc tôn giáo Ấn Độ rất rõ, nhưng vẫn có bản sắc riêng. Tháp Chăm nhỏ hơn đền tháp Ấn Độ, được xây bằng gạch với nghệ thuật xây gạch và chạm khắc trên gạch độc đáo của người Chăm. Trong nghệ thuật tạo hình của người Chăm, một số tượng và phù điêu được đánh giá là có thể so sánh với những công trình nghệ thuật nổi tiếng đương thời. Vương quốc cổ Champa ra đời chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ấn Độ. Các tôn giáo của Ấn Độ có mặt trên vùng đất này ngay từ đầu công nguyên, nhưng được người Chăm tiếp thu theo hướng hỗn dung nên vẫn giữ được cái lõi của các tín ngưỡng bản địa, trong đó tục thờ cúng tổ tiên có vị trí quan trọng. Người Chăm cũng đã sớm tiếp thu hệ thống văn tự cổ Ấn Độ để sáng tạo ra chữ viết của mình, nên sau thế kỷ thứ 8, bên cạnh chữ Phạn, người Chăm đã dùng chữ Chăm cổ. Văn hóa của các cộng đồng cư dân vương quốc Champa cổ từ thời kỳ thiên niên kỷ thứ nhất đã hình thành những nét bản sắc riêng. Sau này, khi hòa nhập vào nền văn hóa chung của quốc gia đa tộc người Việt Nam, sẽ góp phần tạo nên tính thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa chung đó. Ba La Mã, văn hóa ốc eo. Văn hóa ốc eo thời kỳ thiên niên kỷ thứ nhất là sự tiếp nối của văn hóa Đồng Nai. Những di tích văn hóa khảo cổ liên quan tới văn hóa ốc eo phân bố ở vùng tứ giác Long Xuyên, khu di tích ốc eo Ba Thê, vùng Đồng Tháp, khu di tích Gò Tháp, vùng U Minh Năm Căn, khu di tích Cạnh Đền, vùng rừng sát Duyên Hải, khu di tích Cần Giờ, vùng ven biển Đông, khu di tích Trà Cú, Gò Thành, vùng Đông Nam Bộ, khu vực hạ lưu sông Đồng Nai, Bình Tả, Thanh Điền. Như vậy, cư dân ốc eo đã mở rộng địa bàn cư trú trên một diện rộng ở châu thổ sông Cửu Long. Trên địa bàn đó, từ đầu công nguyên đã phát triển một nền văn hóa với nhiều thành tựu và bản sắc riêng. Cư dân Ốc Eo trước hết vẫn là cư dân nông nghiệp với nghề trồng lúa nước phát triển. Cùng với lúa còn có mía, cau, dừa. Ở văn hóa Ốc Eo, đồ sắt được dùng phổ biến, kỹ thuật chế tác, gia công đồ trang sức bằng vàng, bằng đá quý đã đạt tới trình độ tinh xảo. Đồ gốm chiếm vị trí quan trọng trong loại vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Đồ gốm Ốc Eo đều đã được làm bằng bàn xoay. Cư dân Ốc Eo có hai kiểu cư trú là nhà sàn và nhà trên nền đất đắp. Lợi dụng địa hình sông rạch tự nhiên, cư dân Ốc Eo đã tạo nên một hệ thống đường thủy phát triển. Các nhà sàn, các điểm cư trú đều lấy các đường thủy này làm trục để tỏa ra hai bên. Sinh sống trên địa bàn châu thổ sông Cửu Long có hệ thống đường thủy phát triển, thuyền ghe là những phương tiện giao thông chủ yếu, nên nghề đóng thuyền từ thuở ấy đã là một nghề quan trọng của cư dân Ốc Eo. Thư tịch cổ nói nhiều đến các loại thuyền và hoạt động giao thông đường thủy của cư dân văn hóa Ốc Eo trong một không gian rộng lớn, không những đi khắp vùng nội địa mà còn tiếp xúc với thế giới Đông Nam Á và các nước phương Đông khác. Văn hóa Ốc Eo tiếp nhận nhiều ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ. Đạo Bà La Môn, đạo Phật du nhập vào vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể là từ những thế kỷ đầu công nguyên, đã nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tôn giáo của cư dân. Cả đạo Phật và đạo Bà La Môn đều được nhà nước trọng dụng, được cư dân tiếp nhận theo xu hướng hòa hợp, hỗn dung. Các thần Shiva, Vishnu được thờ ở nhiều nơi, đặc biệt là Linga, một hóa thân của thần Shiva, được thờ phổ biến. Pho tượng Phật bằng gỗ ở tháp 10 được xác định là có niên đại khoảng thế kỷ thứ tư. Tượng Phật được thờ chung với các tượng thần Bà La Môn. Trong Phật giáo, cả hai tông phái Đại Thừa và Tiểu Thừa đều có mặt. Nhà khảo cổ học người Pháp Le Malloret cho rằng văn hóa Ốc Eo có niên đại từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 6 và là sản phẩm của nền văn minh của Vương quốc Phù Nam ở vùng hạ lưu sông Cửu Long. Nhưng căn cứ vào những di tích, di vật Ốc Eo được phát hiện cho tới ngày nay thì niên đại này có thể kéo dài tới thế kỷ thứ 8. Cư dân văn hóa Ốc Eo là cư dân bản địa phổ biến thuộc loại hình nhân chủng Indonesian ở vùng hạ lưu sông Cửu Long từ nhiều ngàn năm trước. Ngoài ra còn có những cư dân ngoại nhập đến lập nghiệp ở đây như người Ấn Độ, người Mã Lai ở đảo, nên đây là một cộng đồng cư dân nhiều tộc người, nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó cư dân bản địa là thành phần trội nhất. Từ nửa sau thế kỷ thứ 8, do nhiều nguyên nhân, cả vùng đồng bằng Nam Bộ trở nên hoang phế. Đại bộ phận cư dân Ốc Eo có thể đã trở về bản địa xuất phát ban đầu là các vùng đồi gò cao nguyên rừng rậm. Trung tâm văn minh dần dần chuyển về Angkor trên vùng đất biển hồ Campuchia. Mãi cho tới khoảng thế kỷ 16, người Việt đến khai phá vùng đất này cùng với người Khmer đã đến từ trước 2-3 thế kỷ và người Chăm, người Hoa mới làm cho nó sống lại và trở thành một vùng văn hóa quan trọng của văn hóa Việt Nam. Nói tóm lại, thời kỳ thiên niên kỷ đầu công nguyên trên lãnh thổ hiện nay là đất nước Việt Nam đã tồn tại 3 nền văn hóa. Văn hóa của các cộng đồng cư dân châu thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, văn hóa Champa ở vùng ven biển Trung Bộ và Nam Trung Bộ, văn hóa Ốc Eo Phù Nam ở châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Ba nền văn hóa này đều có những đặc điểm chung do có chung cơ tầng văn hóa Đông Nam Á thời tiền sử và sơ sử. Nhưng diễn biến ở thời kỳ này lại có những nét khác nhau do những số phận lịch sử khác nhau của ba khối cộng đồng cư dân đó. Thời kỳ thiên niên kỷ đầu công nguyên cũng là thời kỳ văn hóa Việt Nam hội nhập vào văn hóa khu vực, chủ yếu thông qua quá trình giao lưu, tiếp nhận văn hóa Trung Quốc và văn hóa Ấn Độ. Dấu ấn văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ qua thời kỳ quá độ này sẽ để lại những nét đậm nhạt khác nhau trong văn hóa của các khối cộng đồng cư dân khác nhau ấy và sẽ tạo nên tính đa dạng trong nền văn hóa truyền thống chung của cộng đồng quốc gia đa tộc người Việt Nam các thời kỳ sau này. Chương 4. Văn hóa truyền thống Việt Nam thời Đại Việt. Văn hóa truyền thống Việt Nam là một cấu trúc văn hóa bao gồm một mặt là những yếu tố văn hóa nội sinh mà các nền tảng đã hình thành từ thời tiền sử và sơ sử, nằm trong những cơ tầng chung của văn hóa Đông Nam Á, và mặt khác là những yếu tố văn hóa ngoại sinh mà các cộng đồng người Việt Nam đã tiếp nhận được từ quá trình tiếp xúc, giao lưu văn hóa với các nền văn hóa khác trong khu vực, trước hết là với các nền văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ. Sau thời kỳ thiên niên kỷ đầu công nguyên được coi như một thời kỳ quá độ, thời kỳ từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 19 là thời kỳ định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Việt Nam. Thời kỳ từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 19, ba văn hóa ở thiên niên kỷ đầu công nguyên đã diễn biến theo ba hướng khác nhau. Văn hóa Ốc Eo sau thế kỷ thứ 8 đã không còn tiếp tục phát triển trên vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long nữa, mà chỉ còn để lại những di tích vật chất và những dấu ấn trong văn hóa truyền thống của các lớp hậu duệ cộng đồng cư dân trước đây đã từng là chủ nhân của văn hóa ấy. Ở miền Trung và Nam Trung Bộ từ cuối thế kỷ 15, Champa cũng không còn tồn tại như một vương quốc nữa. Cư dân Champa trở thành một tộc người trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, và văn hóa Champa trở thành một bộ phận văn hóa tộc người trong nền văn hóa quốc gia đa tộc người Việt Nam. Trong khi đó thì từ cái nôi là văn hóa của các cộng đồng cư dân đồng bằng châu thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nền văn hóa truyền thống Việt Nam định hình và phát triển với hạt nhân là văn hóa của tộc người đa số, tộc người Việt. Hạt nhân ấy đã thu hút và liên kết các văn hóa tộc người khác để tạo thành một nền văn hóa truyền thống chung của quốc gia dân tộc đa tộc người Việt Nam. Một La Mã, bối cảnh, lịch sử, xã hội và văn hóa thời Đại Việt. Một nhỏ, sự hình thành và phát triển của quốc gia dân tộc Đại Việt. 1.1, năm 938 kế thừa sự nghiệp của Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ với chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền đã giành được nền độc lập hoàn toàn cho đất nước. Năm 905, khi Khúc Thừa Dụ lật đổ được chính quyền đô hộ nhà Đường, ông vẫn tự xưng là Tiết Độ Sứ, tức là về danh nghĩa vẫn tự coi mình là một đại diện của chính quyền nhà Đường. Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, lập nên nhà Ngô. Từ 939 đến 967, xưng là Ngô Vương và định đô ở Cổ Loa, thể hiện ý thức kế thừa truyền thống lập nước, quốc thống của nhà nước Âu Lạc xưa. Năm 967, sau khi khắc phục được nạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lập nên nhà Đinh. Năm 968 đến 981, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, định đô ở Hoa Lư. Năm 981, Lê Hoàng, người sáng lập nhà Tiền Lê, từ 981 đến 1010, đã đánh tan quân nhà Tống sang xâm lược nước ta. Năm 1010, Triều Lý thay thế Triều Tiền Lê và Lý Công Uẩn, ông vua mở đầu nhà Lý, từ 1010 đến 1225, dời đô về thành Đại La và đặt tên mới cho thành Đại La là Thăng Long. Năm 1054, vua nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt. Trải qua các triều đại Trần 1225 đến 1400, Hậu Lê 1427 đến 1527, Mạc 1527 đến 1592, Trịnh Nguyễn 1592 đến 1788, Tây Sơn 1788 đến 1802, tên nước Đại Việt được dùng mãi cho tới đầu thế kỷ 19. Khi Gia Long lên ngôi vua mở đầu nhà Nguyễn 1802 đến 1945, đổi lại tên nước là Việt Nam. 1.2. Trong thời Đại Việt, xã hội Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài của sự hình thành và phát triển của chế độ phong kiến. do yêu cầu phải cố kết mọi lực lượng xã hội, mọi vùng trong nước để chống ngoại xâm xây dựng và củng cố nền độc lập dân tộc luôn bị đe dọa, và do yêu cầu phát triển của nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước, trong đó việc đắp đê ngăn nước lũ và việc xây dựng các công trình thủy lợi lớn phải được tiến hành với quy mô quốc gia. Nên ở Việt Nam thời Đại Việt đã sớm hình thành một nhà nước quân chủ trung ương tập quyền. Thời kỳ Lý Trần, xã hội phong kiến còn phát triển theo nhiều hướng. Tới thời trị vì của Lê Thánh Tông 1460-1497, mô hình nhà nước quân chủ tập quyền Nho giáo đã được xác lập hoàn chỉnh với đầy đủ các thiết chế từ cơ sở kinh tế đến chính trị, xã hội và văn hóa. Từ thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 19, do chiến tranh xảy ra liên miên giữa các phe phái phong kiến và do tình trạng đất nước bị chia cắt, chính quyền trung ương không còn thống nhất và vững mạnh, xã hội phong kiến Việt Nam lại phát triển theo hướng đa phương. Vào thời kỳ này, tuy quá trình suy yếu của chế độ phong kiến ở Việt Nam diễn ra, ngoài nguyên nhân phát triển bên trong còn do tác động của kinh tế tư bản từ bên ngoài vào, song sự tan rã của chế độ phong kiến Việt Nam không diễn ra đồng thời với sự nảy sinh của chủ nghĩa tư bản. Vì vậy, trước khi tiếp xúc với văn hóa phương Tây, trước khi bị chủ nghĩa tư bản phương Tây xâm lược và nô dịch, thì ở nước ta, quan hệ phong kiến vẫn là quan hệ cơ bản thống trị mọi mặt xã hội. 1.3. Trong thời kỳ Đại Việt, nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Qua những cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc đó, văn hóa Việt Nam đã từng trải qua và vượt qua được những thử thách do những biến động về chính trị xã hội và sự hủy hoại về văn hóa, để lại tiếp tục trỗi dậy, vươn lên, đạt tới những đỉnh cao. Thời kỳ này, song song với quá trình đấu tranh giành độc lập và khôi phục sự phát triển của quốc gia dân tộc, đã diễn ra 3 lần phục hưng văn hóa. Lần thứ nhất vào thời Lý Trần, khi đất nước được giải phóng khỏi ách Bắc thuộc, truyền thống văn hóa cộng đồng được khôi phục và phát triển thành một cấu trúc văn hóa mới, trong đó văn hóa dân gian và văn hóa chính thống, bác học có sự gắn bó với nhau. Lần thứ hai là vào thế kỷ 15, sau thời kỳ Minh thuộc, văn hóa truyền thống Việt Nam được phục hưng và phát triển rực rỡ. Lần thứ ba, sau thời kỳ phân liệt và xung đột giữa các tập đoàn phong kiến, nền thống nhất đất nước được khôi phục do công lao của Nguyễn Huệ, và sau đó là của nhà Nguyễn, văn hóa truyền thống Việt Nam bước vào một thời kỳ phát triển phong phú và đa dạng. 1.4. Trong thời kỳ Đại Việt, đất nước Việt Nam cũng đã trải qua một quá trình phát triển về phương Nam. Quá trình này khởi đầu từ thế kỷ 11, đời vua Lý Thánh Tông, với sự kiện vua Champa là Chế Cũ nộp các châu Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh dùng Quảng Bình và Bắc Quảng Trị ngày nay cho vua nhà Lý. Cho đến cuối thế kỷ thứ 18 thì dải đất miền Nam đã được mở rộng đến tận vùng cực Tây và cực Nam Nam Bộ hiện nay, tức các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Minh Hải. Quá trình phát triển về phương Nam đã tạo thêm điều kiện mới cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đón nhận thêm nhiều nền văn hóa tộc người vào đại gia đình văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hai nhỏ, đặc điểm cấu trúc xã hội Việt Nam thời Đại Việt. Việt Nam thời Đại Việt là một xã hội thuộc hình thái kinh tế xã hội phong kiến. Đó là chế độ xã hội xây dựng trên cơ sở giai cấp quý tộc địa chủ, chiếm hữu ruộng đất, bóc lột nông dân bằng cách phát canh thu tô, nắm chính quyền thống trị toàn xã hội. Từ sau thế kỷ thứ 10, công xã nông thôn vẫn được bảo tồn nhưng bị phong kiến hóa dần và trở thành cơ sở xây dựng những đơn vị xã hội hành chính của nông thôn, có tên gọi chung là xã. Từ đặc điểm chung ấy đã hình thành một sơ đồ cấu trúc xã hội chung như sau. Trên hết là vua có uy quyền tuyệt đối. Tập trung quanh vua là một tầng lớp quý tộc quan liêu tạo nên một hệ thống chính quyền nhà nước. Bên dưới là các tầng lớp dân chúng bao gồm nông dân, thợ thủ công, thương nhân, quần tụ chủ yếu trong hệ thống cộng đồng làng xã. Nho sĩ không phải là một đẳng cấp thuần nhất về giai cấp, mà là một tầng lớp hình thành và phát triển theo chiều dọc, bắt nối giữa khối dân chúng với khối quan liêu. Dựa theo sơ đồ cấu trúc trên đây, cần phân biệt hai bình diện cấu trúc giai cấp và bình diện cấu trúc đẳng cấp. Trên bình diện cấu trúc giai cấp, xã hội phong kiến được xác lập với hai giai cấp chính là giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân phụ thuộc. Người nông dân lao động cày ruộng ở làng xã không chỉ là lực lượng đông đảo nhất trong các tầng lớp dân chúng, mà còn là lực lượng sản xuất cơ bản nhất trong xã hội phong kiến. Về danh nghĩa, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền là chủ sở hữu tối cao toàn bộ đất đai trong nước. Ngay từ khi mới thành lập, chính quyền quân chủ trung ương tập quyền đã từng bước vươn xuống trực tiếp nắm ruộng đất và bộ máy quản lý làng xã, trở thành một địa chủ lớn. Còn người nông dân ở làng xã, qua chế độ ruộng đất công, sử dụng ruộng đất theo quy định và nộp tô thuế cho nhà nước, không được phép mua bán chuyển nhượng, thì thực chất trở thành tá điền cho nhà nước. Nhà nước có quyền lấy ruộng đất công ở làng xã để ban cấp cho quý tộc công thần. Do đó, từ thời Trần và Lê đã hình thành giai cấp địa chủ phong kiến, gồm một bộ phận địa chủ quý tộc và địa chủ quan lại. Dần dần, quan hệ sở hữu ruộng đất ngày càng biến đổi theo hướng tư hữu hóa. Chế độ tư hữu ruộng đất đã nảy sinh từ trước, nhưng từ thế kỷ 12 trở đi mới phát triển mạnh. Năm 1135, Triều Lý ban hành pháp lệnh đầu tiên công nhận quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất. Trong thế kỷ 12, các vua nhà Lý 4 lần xuống chiếu nhằm giải quyết các vụ tranh chấp ruộng đất tư và đưa ra thể thức quy định việc mua bán ruộng đất tư giữa tư nhân với nhau. Giữa thế kỷ 13, đầu đời Trần, nhà nước bán ruộng công cho dân làm ruộng tư, giá mỗi diện, tức mẫu, theo cách gọi sau này là 5 quan tiền. Ruộng đất tư hữu tăng nhanh qua các hình thức mua bán chiếm đoạt khai hoang. Đến thế kỷ 19, theo địa bạ Gia Long thì ruộng đất tư đã chiếm tỷ lệ lớn nhất trong diện tích canh tác ở làng xã. Tuy nhiên, quá trình tư hữu hóa ruộng đất công ở Bắc Bộ đã diễn ra một cách chậm chạp. Còn ở Nam Bộ, do chính sách của các chúa Nguyễn trong quá trình khai thác miền đất này, từ giữa thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 18, hiện tượng phân hóa giai cấp ở nông thôn, đặc biệt ở miền Tây, diễn ra mạnh mẽ. Quá trình tư hữu hóa ruộng đất dẫn tới sự ra đời và phát triển của tầng lớp địa chủ thứ dân hay địa chủ bách tính không tham gia chính quyền thống trị, và phú nông chiếm hữu một tỷ lệ lớn diện tích ruộng đất, sống bằng cách phát canh thu tô, bóc lột giai cấp nông dân ít ruộng đất hoặc không có ruộng đất. Từ cuối thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16, chế độ phong kiến Việt Nam đã được xác lập trên cả hai hình thức sở hữu phong kiến nhà nước và tư nhân với quan hệ địa chủ tá điền. Trên bình diện cấu trúc đẳng cấp thì ở khu vực nông thôn, đẳng cấp có thế lực nhất trong làng xã là các quan viên, mà thành phần xuất thân khá phức tạp. Từ những tầng lớp giàu có như quan lại địa chủ đến những tầng lớp nghèo như thí sinh, khóa sinh, bô lão. Đẳng cấp thứ hai là hạng dân chính cư. Đó là bộ phận dân cư có quê gốc tại làng xã, được ghi tên vào sổ chính thức của làng, chủ yếu gồm những nông dân tự canh, tá điền, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ, cũng có thể gồm cả địa chủ, phú thương. Dưới hết là hạng dân ngụ cư. Dân ngụ cư là tầng lớp xã hội có địa vị thấp kém nhất trong làng xã, là sản phẩm của tình trạng nông dân bị bần cùng hóa, phá sản, phải sống lưu vong. Trong xã hội phong kiến thời Đại Việt ở các thế kỷ 16 đến 19 đã diễn ra một quá trình phát triển của thành thị Việt Nam. Nhưng kinh tế hàng hóa ở thành thị Việt Nam lúc này vẫn là nền kinh tế hàng hóa giản đơn. Vì vậy, thành thị Việt Nam khi ấy trước hết vẫn là trị sở của chính quyền phong kiến trung ương và địa phương. Tầng lớp xã hội quan trọng ở thành thị là quan liêu và nho sĩ. Tầng lớp thương nhân thợ thủ công theo đà phát triển của kinh tế hàng hóa ngày càng trở thành bộ phận đông đảo nhất trong cấu trúc cư dân thành thị, song phần nhiều vẫn còn giữ quan hệ mật thiết với làng quê gốc. Ngoài ra, ở nhiều thành thị Việt Nam lúc này như Hội An, Phố Hiến, Kẻ Chợ, Gia Định còn có các lớp thương nhân nước ngoài đến kinh doanh, định cư như thương nhân Hoa Kiều, Nhật, Hà Lan, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha. Những đặc điểm của chế độ phong kiến và cấu trúc xã hội thời Đại Việt trên đây có những mối tương quan mật thiết với những đặc điểm cấu trúc văn hóa của xã hội ấy. Ba nhỏ, đặc điểm của cấu trúc văn hóa Việt Nam thời Đại Việt. 3.1. Văn hóa Việt Nam thời Đại Việt là một nền văn hóa đa tộc người, trong đó văn hóa của người Việt đóng vai trò văn hóa tộc người chủ thể. Cấu trúc văn hóa đa tộc người của văn hóa Việt Nam hình thành từ thời sơ sử, cấu trúc ấy phát triển trong thời Đại Việt. Trong cấu trúc ấy, trước hết có văn hóa của các cộng đồng tộc người bản địa có nguồn gốc từ cùng một loại hình nhân chủng Mongoloid phương Nam, đã từng có mặt từ thời tiền sử trên một địa bàn rộng gồm miền Nam Trung Quốc, bán đảo Đông Dương và các vùng hải đảo Đông Nam Á hiện nay. Sự gia nhập của các cộng đồng tộc người ấy vào đại gia đình các dân tộc Việt Nam cũng diễn ra một cách khác nhau vào những thời gian khác nhau. Người Việt và người Mường thuộc nhóm ngôn ngữ Việt Mường xưa kia vốn cùng một thành phần tộc người, đến khoảng thế kỷ thứ 9 mới tách ra thành hai tộc người khác nhau. Trong số các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Tài Thái, người Thái, nhóm Thái Trắng đã cư trú lâu đời ở Tây Bắc Bắc Bộ, người Tày, người Nùng ở Việt Bắc có tổ tiên là người Tày Cổ, vốn là một nhóm của Bách Việt xưa kia từng sống xen kẽ và gần gũi với người Lạc Việt. Thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer có các cộng đồng tộc người ở miền Bắc Việt Nam như Khơ Mú, Kháng, Sinh Mun, vốn là những cư dân bản địa đầu tiên lập nghiệp trên phần phía Bắc của bán đảo Đông Dương. Các cộng đồng tộc người ở Tây Nguyên như Ba Na, Su Đăng, Mơ Nông, Hê Rê và ở vùng Tây Nam, Đông Nam tỉnh Đồng Nai như Tiên Mạ, Chơ Ro đều là những cư dân bản địa đến khai phá miền đất Nam Đông Dương từ xa xưa. Các tộc người Ede Sarai Chăm thuộc nhóm ngôn ngữ Mã Lai Đa Đảo vốn có tổ tiên là bộ phận người Nam Đảo đổ bộ vào miền Trung từ hàng ngàn năm trước đây. Các tộc người Ede Sarai di cư lên khai phá miền cao nguyên Đắk Lắk và Pleiku, còn tộc người Chăm thì gia nhập cộng đồng các dân tộc Việt Nam từ sau khi Vương quốc Champa không còn tồn tại nữa. Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiện nay có nhiều tộc người vốn từ các miền đất khác thiên di vào sống ở Việt Nam vào những thời điểm khác nhau thuộc thời kỳ Đại Việt. Nhóm Hơ Mông Giao là những tộc người sinh sống lâu đời ở lưu vực sông Dương Tử miền Giang Tô Trung Quốc. Tổ tiên người Hơ Mông Giao lui dần xuống phía Nam do chính sách đàn áp và đồng hóa của chủ nghĩa Đại Hán tộc. Người Giao vào Việt Nam sớm nhất là từ thế kỷ 13, còn người Hơ Mông đến Việt Nam vào các thế kỷ 18-19. Hai tộc người này vào Việt Nam cư trú ở nhiều nơi thuộc vùng núi cao các tỉnh phía Bắc. Trong số các cộng đồng cư dân thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng Miến có người Hà Nhì, vốn từ miền Nam Trung Quốc sang Việt Nam cách đây khoảng 300 năm, người Lô Lô từ vùng Tứ Xuyên Trung Quốc sang Việt Nam từ thế kỷ 15 và cư trú ở dọc biên giới Việt-Trung. Còn các cư dân thuộc nhóm ngôn ngữ Hán thì có người Hoa di cư đến Việt Nam từ lâu, từ thời kỳ Bắc thuộc kéo dài cho đến thế kỷ 20, cư trú ở hầu khắp các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và các thành phố lớn khác. Cũng thuộc nhóm ngôn ngữ Hán, người Sáng Diều chỉ mới sang Việt Nam cách đây chừng 300 năm. Như vậy, cấu trúc đa tộc người của quốc gia dân tộc Việt Nam trong thời Đại Việt đã phát triển ngày càng đa dạng, khiến cho cấu trúc văn hóa đa tộc người cũng ngày càng đa dạng. Sự đa dạng ấy có nguyên nhân ở sự đa dạng về nguồn gốc tộc người, về những môi trường sống khác nhau, về trình độ phát triển xã hội khác nhau và về những luồng ảnh hưởng văn hóa khác nhau mà những tộc người ấy đã tiếp nhận. Nhưng đó là sự đa dạng của một nền văn hóa quốc gia dân tộc thống nhất. Cơ tầng văn hóa Đông Nam Á chung tạo nên sự thống nhất ấy. Những mối quan hệ chính trị, xã hội và văn hóa giữa các tộc người sống chung trong một quốc gia dân tộc tạo nên sự thống nhất ấy. Trong sự tác động qua lại của những mối quan hệ tộc người và văn hóa tộc người Việt và văn hóa Việt đóng vai trò chủ thể, vai trò hạt nhân đối với sự hình thành bản sắc chung và hướng phát triển chung của văn hóa Việt Nam, phù hợp với hướng phát triển chung của xã hội Việt Nam. 3.2. Sự tồn tại và sự tác động qua lại giữa hai dòng văn hóa dân gian và văn hóa chính thống bác học. Thời tiền sử và sơ sử, văn hóa Việt Nam là văn hóa cộng đồng. Thời Bắc thuộc, văn hóa cộng đồng ấy bị phá vỡ cấu trúc, các truyền thống của nó được bảo lưu trong lòng các làng xã, tồn tại và phát triển với tính cách là dòng văn hóa dân gian trong xã hội đã phân hóa và phân hóa ngày càng mạnh mẽ về xã hội và văn hóa. Dòng văn hóa chính thống bác học ra đời cùng với sự ra đời của tầng lớp trí thức và tầng lớp quan liêu trong bộ máy tổ chức điều hành xã hội theo hệ ý thức thống trị xã hội của chế độ phong kiến. Từ khi hình thành nhà nước quốc gia dân tộc, nền văn hóa truyền thống Việt Nam tồn tại và phát triển thông qua sự tồn tại và mối quan hệ vừa đối lập vừa bổ sung, tương tác lẫn nhau của hai dòng văn hóa dân gian và văn hóa chính thống bác học. Dòng văn hóa dân gian tiếp tục những truyền thống văn hóa thời tiền sử và sơ sử đã kết tinh ở văn hóa Đông Sơn, phát triển và biến đổi chúng theo hướng thích ứng với những điều kiện lịch sử xã hội mới, trong đó có sự tác động mạnh mẽ của chính sách văn hóa của nhà nước và sự giao lưu văn hóa trong khu vực. Dòng văn hóa chính thống bác học trong bối cảnh xây dựng một quốc gia độc lập đã thi hành đường lối bảo tồn và phát triển nhiều yếu tố của truyền thống văn hóa dân gian đó, theo hướng dần dần ngày càng khuôn chúng vào những thiết chế chính trị xã hội và văn hóa tôn giáo xây dựng theo mô hình Trung Quốc. Quan hệ đối lập giữa hai dòng văn hóa này thể hiện sự đối lập về lối sống và ý thức tư tưởng của những thành phần xã hội khác nhau trong xã hội có phân chia giai cấp và đẳng cấp, mặt khác tạo nên những hình thái khác nhau trong sáng tạo văn hóa, sinh hoạt văn hóa, tồn tại và truyền bá văn hóa. Tuy nhiên, trong văn hóa truyền thống Việt Nam, sự đối lập này không gây gắt triệt để, do trong xã hội phong kiến Việt Nam tính chất đối kháng giai cấp không gây gắt quyết liệt như ở nhiều nước khác. Sự phân hóa giai cấp không triệt để, ranh giới giữa các giai cấp và các đẳng cấp có những chỗ không thật rõ ràng. Và trong mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp đều có chứa đựng những yếu tố đặc trưng của giai cấp và tầng lớp khác. Điều đó đã tác động mạnh mẽ đến mối quan hệ bổ sung, chuyển hóa lẫn nhau giữa hai dòng văn hóa dân gian và văn hóa chính thống bác học, khiến cho ranh giới phân biệt giữa chúng với nhau nhiều khi khó xác định được một cách dứt khoát. Trong mối quan hệ hai chiều tạo nên sự thâm nhập đan lồng vào nhau của hai dòng văn hóa ấy, dòng văn hóa dân gian chiếm một vị trí quan trọng. Sở dĩ văn hóa dân gian có vị trí, vai trò quan trọng như thế trong cấu trúc văn hóa truyền thống Việt Nam là gì? Nền văn hóa truyền thống Việt Nam thời Đại Việt có mặt bằng xã hội, văn hóa chung là nông dân, nông nghiệp lúa nước, xóm làng. Không gian văn hóa của văn hóa truyền thống Việt Nam thời Đại Việt chủ yếu là không gian văn hóa nông thôn, văn hóa xóm làng. Trong đó, tàn dư của công xã nông thôn, của quan hệ huyết thống vẫn còn nhiều sức sống. Hai La Mã, văn hóa truyền thống của người Việt, văn hóa vật chất. Một nhỏ, nghề nông trồng lúa nước. Việt Nam nằm trong khu vực châu Á gió mùa, đó là khu vực mà hình thái nông nghiệp cơ bản là nghề trồng lúa. Ở khu vực này có hai điều kiện cốt yếu cho sự phát sinh và phát triển của nghề trồng lúa. Một là khí hậu nhiệt đới ẩm ướt với lượng mưa do gió mùa mang tới. Hai là đất đai gồm nhiều đồng bằng và châu thổ phù sa, tạo nên bởi những dòng sông lớn. Cư dân Việt chiếm cứ hai châu thổ lớn của hai con sông lớn và giàu phù sa ở Đông Nam Á lục địa là Hồng Hà và Cửu Long, nên đã có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nông, trồng lúa nước và trở thành tộc người chủ thể, quy tụ các tộc người khác thành quốc gia dân tộc trên cơ sở phát triển một nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ được khai thác từ rất sớm, từ thời sơ sử, khi có các cộng đồng tộc người vốn sinh sống tại các miệng gò cao, các thung lũng chân núi. Do sự bùng nổ dân số và do sức ép của các tộc người từ phương Bắc xuống, đã phải di chuyển xuống vùng đồng bằng sông Hồng. Một quá trình hòa hợp các tộc người đã diễn ra cùng với quá trình khai thác đồng bằng sông Hồng, và chính người Việt đã được hình thành từ quá trình ấy. Vùng đồng bằng Bắc Bộ được khai thác muộn hơn vùng đồng bằng sông Hồng. Vùng này gồm các đồng bằng châu thổ các sông Mã, sông Chu, Thanh Hóa, sông Cả, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đến các thời Lý, Trần, Lê, do có các chính sách khuyến khích khẩn hoang lập ấp, chính sách lập đồn điền ở các vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, bằng các phương thức chinh phục đầm lầy rừng rậm lấn biển, nên diện tích ruộng đồng lúa đã được mở rộng thêm một cách đáng kể. Các đồng bằng ven biển miền Trung từ Trung Trung Bộ trở vào nằm giữa những mạch núi ngang từ dãy Trường Sơn đổ ra biển, hình thành nên một chuỗi các châu thổ từ Bắc vào Nam, gồm những dải đồng bằng nhỏ hẹp sát biển. Từ thế kỷ 12-13, người Việt khi tiến dần vào các dải đồng bằng ở miền Trung đã kết hợp những truyền thống của nghề nông trồng lúa của mình với những truyền thống của cư dân bản địa là người Chăm. Đối với vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long thì người Việt mới chỉ bắt đầu khai thác từ thế kỷ 17. Tới giữa thế kỷ 19, diện tích hoang hóa ở Nam Bộ vẫn còn nhiều. Người Việt khi đến đây đã gặp được một vùng châu thổ mênh mông và những điều kiện khí hậu thuận lợi. Bắt đầu từ các dòng cao ven biển ven sông và các cù lao giữa sông, họ dần dần tiến vào các vùng đất thấp. Phương thức khai thác truyền thống trong nghề làm ruộng lúa nước là tổ chức quần cư làng xóm được người Việt ở đây áp dụng, có những biến đổi cho thích ứng với những đặc điểm đất đai và khí hậu, đồng thời có sự tiếp nhận những yếu tố văn hóa của những cộng đồng tộc người cùng khai thác vùng đất này, như người Khmer, người Chăm. Trên những vùng đồng bằng châu thổ kéo dài suốt từ Bắc chí Nam ấy, người Việt là tộc người chủ thể đã phát triển một truyền thống văn hóa sản xuất tiêu biểu cho nền văn minh lúa nước ở Việt Nam thời Đại Việt. Truyền thống này ở từng vùng và theo thời gian có những biến đổi, song nhìn chung có thể quy thành mấy đặc điểm lớn sau đây. Đặc điểm thứ nhất là ưu thế tuyệt đối của cây lúa nước là phương thức độc canh cây lúa nước. Theo các giáo sư Bùi Huy Đáp và Nguyễn Điền, Bùi Huy Đáp, Nguyễn Điền 1996 trang 86-90, sự lựa chọn phương thức độc canh cây lúa của người Việt xuất phát từ ba đặc điểm của loại ruộng lúa nước ở Việt Nam. 1. Ruộng lúa nước có những cơ chế tự phục hồi độ phì nhiêu và tồn tại được lâu dài. 2. Cây lúa nước về các mặt hình thái giải phẫu sinh lý thích hợp với ruộng ngập nước. 3. Ruộng lúa nước có tính tương đối ổn định, do nếu không bón phân, không luân canh, đất không nghỉ, nó vẫn cho năng suất tuy thấp nhưng tương ứng với kỹ thuật trồng, và nếu có kỹ thuật thâm canh cao thì năng suất sẽ rất cao. Tuy cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp của người Việt khá phong phú, trong đó có những cây trồng có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành các ngành nghề trong hoạt động kinh tế, cũng như các phong tục tập quán trong đời sống gia đình và xã hội, như các loại cây cho củ, các loại cây cho hạt và trái, nghề làm vườn, cây bông, cây dâu, nghề dệt, trầu cau, tục ăn trầu, song cây lúa nước vẫn là cây trồng chính. Một nhà khoa học Pháp, Pemus, đã có nhận xét như sau. Đối với các xã hội Việt Nam, mạng lưới các ô ruộng nước là một lý do tồn tại lịch sử, một cấu trúc ổn định, một kỷ luật cho công việc và đời sống cộng đồng, được lặp đi lặp lại tới những địa giới xa xôi các làng lúa nước hình thành nên nước này. Người Việt gắn chặt với đất đai mà họ làm ruộng lúa, dẫn theo Bùi Huy Đáp, Nguyễn Điền 1996 trang 82. Đặc điểm thứ hai là sự hình thành một hệ thống các biện pháp kỹ thuật tổng hợp của nghề trồng lúa nước cổ truyền được đúc kết trong công thức nước, phân, cần, giống. Hệ thống kỹ thuật này gắn liền với hệ thống công cụ thủ công cổ truyền phù hợp với những đặc điểm tự nhiên miền nhiệt đới và đặc điểm kinh tế của nền sản xuất tiểu nông trong xã hội phong kiến. Trong những điều kiện tự nhiên và kinh tế ấy, người Việt đã tạo nên được một cơ cấu công cụ thủ công cổ truyền phong phú đa dạng, gồm hàng trăm loại kiểu khác nhau như cày bừa, cuốc xẻng, cào phân, cào cỏ, gầu, guồng, cọn nước, liềm hái, quan gánh, xe thuyền, đòn càn, đòn xóc, trang cào, quạt thóc, cối xay, cối giả, nong nia dần sàn, bồ, bịch, chum, vại, chứa thóc, gạo, vân vân. Với hệ thống công cụ thủ công ấy, các biện pháp kỹ thuật của nghề trồng lúa nước của người Việt có đặc tính chung là sự lựa chọn những cách thích nghi tối ưu với môi trường tự nhiên. Đó là sự lựa chọn hệ thống thủy lợi phù hợp với đặc điểm của thế đất và thế nước từng vùng. Đối với đồng bằng sông Hồng chia ra thành nhiều ô trũng thì áp dụng hệ thống mương phai, có hệ thống đê khép kín để bảo vệ khu vực cư trú, bảo vệ từng ô trũng. Trong khi đó hệ thống thủy lợi không có đê ở Nam Bộ thì lại dựa theo chế độ thủy triều nhằm đưa nước ngọt sông lớn vào sông nhỏ, vào kênh rạch rồi lên mương lên giường. Đó là sự lựa chọn lịch trồng lúa theo nhịp điệu mùa của tự nhiên. Nhịp điệu tự nhiên của châu Á gió mùa chia mỗi năm thành hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Ở đồng bằng Bắc Bộ, mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 4. Những làng đồng mùa ở miền châu Thổ Cổ bắt đầu vụ mùa từ tháng 4. Tháng 4 cày dở ruộng ra, tháng 5 gieo mạ chan hòa nơi nơi, và kết thúc vào tháng 10. Bao giờ cho đến tháng 10, ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta, gặt hái ta đem về nhà, phơi khô quạt sạch, ắt là xong công. Khi chấm dứt vụ mùa tới Tết cơm mới, thì những làng đồng mùa này bắt đầu những ngày tháng nông nhàn của nhà khô lạnh. Nhưng ở các làng đồng chim và châu Thổ Trẻ thì lúc bắt đầu mùa khô lạnh lại là lúc bắt đầu mùa cày cấy. Để đến đầu mùa mưa, khi lúa chim chín phải gặt kịp thời, nếu không mưa xuống lúa sẽ bị ngập nước hỏng. Từ những đặc điểm văn hóa sản xuất của nghề trồng lúa nước trên đây đã hình thành những đặc điểm văn hóa trong đời sống vật chất của người Việt. Hai nhỏ, ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Trong một công trình nghiên cứu về người nông dân ở châu Thổ Bắc Bộ vào những năm 30 của thế kỷ này, một nhà khoa học về địa lý học nhân văn người Pháp là P. Gros đã nêu lên khái niệm văn minh thực vật. Ông nhận thấy lương thực chủ yếu của người Việt khi ấy là nguồn thực vật, có quá ít thực phẩm nguồn động vật. Đồ mặc, đồ dùng, nhà cửa đều lấy ở thực vật. Thậm chí, nhà người nông dân hồi bấy giờ không dùng đến gam kim khí nào. Khi ấy, người nông dân đồng bằng sông Hồng đã sống ở giới hạn cuối cùng của đói kém và cùng khổ. Nhận xét của Gros có liên quan tới một thời kỳ mà mức sống của người nông dân sa sút do nhiều nguyên nhân kinh tế xã hội, song cũng phản ánh phần nào những đặc điểm đời sống vật chất của người Việt Nam trong xã hội nông nghiệp cổ truyền. Người Việt trồng lúa nước không có truyền thống chăn nuôi như một ngành sản xuất quan trọng. Nghề chăn nuôi của người Việt ít phát triển, còn do cư dân ở vùng các châu Thổ có nhiều mặt nước ưa đánh cá và có thể dùng cá để đáp ứng nhu cầu đạm động vật. Vì vậy, trong cơ cấu bữa ăn truyền thống của người Việt có ba thành phần chính là cơm, rau, cá. Trong ba thành phần đó, gạo đứng ở vị trí đầu tiên. Người sống về gạo, cá bạo về nước.